Chương 13. Anh chàng là một thanh niên cao lớn, chững chạc, khoảng 25 tuổi. Người rắn rỏi, chân tay béo lẳng, nhanh nhẹn và có sức lực. Dáng điệu hùng dũng, không có vẻ nanh ác, nhất là khi anh cười. Ta có thể thấy ở anh những nét dịu hiền và sắc sảo riêng. Tóc anh không xoắn, đen và dài, trắng to và cao vượt lên, đôi mắt sáng đầy nhiệt tình, nước da bánh mật chứ không đen, không giống cái màu rám nắng của những người ở Brazil và ở Virginia. Mặt thì tròn với một cái mũi rất đẹp, miệng khá xinh, đôi môi mỏng, hai hàm răng đều và trắng như ngà. Chợp mắt được chừng nửa giờ đồng hồ, anh ta tỉnh dậy và ra khỏi động đá để đi tìm tôi. Bởi vì trong lúc anh ta ngủ, thì tôi đi vắt sữa dê ở trại chăn nuôi gần đó. Anh ta chạy lại gần tôi và làm đủ thứ cử chỉ và dấu hiệu để tỏ lòng biết ơn rất chân thành và để nguyện suốt đời sẽ trung thành với tôi. Tôi cố gắng hiểu được một số dấu hiệu đó và tôi cũng tìm hết cách làm cho anh hiểu rằng tôi rất vui mừng được gặp anh. Một lát sau, chúng tôi thử nói chuyện với nhau. Trước hết, tôi bảo anh lấy tên là Thứ Sáu để ghi nhớ ngày gặp gỡ. Tôi lại bày cho anh biết gọi tôi là ông chủ, biết trả lời có và không cho đúng lúc. Sau đó, tôi đưa cho anh một bình sữa. Tôi uống sữa trước và nhúng bánh vào sữa mà ăn. Anh ta bắt chước tôi và ra hiệu tỏ ý là ăn như thế cũng ngon. Tôi lại dẫn anh trèo lên núi để xem kẻ thù của anh đã rút chưa. Qua kính viễn vọng, chúng tôi không thấy một bóng người hoặc xuồng nào nữa. Quả là họ đã lên xuồng trở về cả rồi. Chưa thật thỏa mãn. Và nhất là bây giờ, tôi đã mạnh dạn hơn nên cũng muốn biết rõ hơn. Tôi cùng Thứ Sáu đi tới chốn pháp trường đó. Thứ Sáu cầm thanh mã tấu, vai đeo cung tên. Tôi đưa thêm cho anh một khẩu súng hỏa mai, còn tôi mang hai khẩu. Cứ thế, chúng tôi lên đường. Tới nơi, tôi lại được chứng kiến những dấu vết của một cuộc hành hình tàn bạo làm cho tôi rùng mình sởn gáy. Nhưng Thứ Sáu thì hình như vẫn có vẻ dửng dưng. Anh ta dùng dấu hiệu để nói cho tôi biết rằng kẻ thù của anh đem đến đây 4 tù binh để tế những người chết trận. Họ đã giết chết 3 người và đến anh là người thứ 4. Vừa mới có một trận đánh nhau dữ dội giữa họ và bộ lạc của anh. Hai bên đều bắt được rất nhiều quân lính của nhau, và bên nào cũng có một số tù binh phải chịu số phận không may như thế. Chôn cất xong những xác chết, chúng tôi trở về lâu đài. Tôi lo việc sắm quần áo mới cho Thứ Sáu. Trước hết, tôi đưa cho anh một cái quần đùi bằng vải to sợi, tìm thấy trong cái hòm của thị thủ mới giặt vào. Chữa lại một tí cũng vừa khéo với anh. Tôi lại nhường cho anh một cái áo cánh bằng da dê đã may sẵn cũng tươm. Tôi lại trổ tài may cắt nửa mùa ra mà khâu thêm cho anh một cái mũ bằng da thỏ rừng, trông cũng tạm tạm được. Thứ Sáu tỏ vẻ vui thích, thấy mình cũng oai vệ gần bằng ông chủ. Mặc dầu mới đầu cũng có vẻ lúng túng trong bộ quần áo chưa mặc quen. Cái quần đùi hơi chật làm anh vướng víu. Hai ống tay áo da đã làm xây xát cả vai và bên dưới nách anh. Thế là phải nới rộng ra để anh mặc quần áo mới cho dễ chịu hơn và quen dần. Ngày hôm sau, tôi ngồi suy tính xem nên để cho người giúp việc mới này ở vào nơi nào, vừa tiện cho anh mà tôi cũng đỡ phải lo ngại. Nếu mua một, anh còn có chút ác ý nào đối với tôi? Tôi thấy tốt nhất là dựng cho anh ta một cái liều vào khoảng giữa hai chỗ ở của tôi. Cẩn thận hơn, tôi còn tìm cách ngăn không để cho anh tự tiện lại chỗ lâu đài của tôi. Và tối nào, tôi cũng đem cất hết khí giới vào trong nhà. May mắn sao, tất cả những điều lo lắng đó đều thừa. Chưa bao giờ tôi có được một người giúp việc thật thà và giàu tình cảm như thứ sáu. Anh ta cứ quấn quýt lấy tôi, trìu mến như con với cha. Anh không lố lăng, không bướng bỉnh, không hề nóng giận và luôn luôn tỏ ra rằng bất cứ trường hợp nào, anh cũng có thể hy sinh tính mạng để cứu tôi khỏi cơn nguy biến. Chỉ một thời gian ngắn mà anh đã nhiều lần tỏ cho tôi biết rõ như thế, cho nên tôi không còn lòng dạ nào nghi ngờ lòng tốt của anh được. Những mánh khóe giữ miếng của tôi đối với anh ta quả là vô ích. Tôi tự đặt cho mình một nhiệm vụ quan trọng là dạy cho anh hiểu và biết nói tiếng Anh. Thứ sáu quả là người học trò tốt nhất thế giới. Anh tỏ vẻ vô cùng vui sướng khi nghe hiểu tiếng tôi nói hoặc đã tìm được cách làm cho tôi nghe hiểu anh. Anh cũng đã truyền cảm sang tôi tất cả nỗi vui sướng ấy. Thành ra, mỗi lúc nói chuyện với nhau, hai chúng tôi thật là êm đẹp và tôi tưởng có thể sống như thế này suốt đời ở đây. Miễn là những người thổ dân hung bạo kia đừng có đến quấy nhiễu tôi nữa. Hồi này, tôi sống trên đảo dễ chịu hơn bao giờ hết. Thứ sáu đã nói bập bẹ tiếng Anh. Anh ta đã biết gọi tên hầu hết các thứ cần dùng trong nhà và tất cả những chỗ chúng tôi đã đi đến. Từ nay, tôi lại được sử dụng cái lưỡi mấy lâu nay đành để vô dụng ngoài cái việc nếm thức ăn. Tôi quý mến thứ sáu không những chỉ do những câu chuyện như thế. Bản chất trong sạch và lành mạnh của anh ta đã chinh phục được cảm tình của tôi. Tấm lòng trìu mến của anh đối với tôi thật là không bờ bến và làm cho tôi càng yêu tha thiết hơn anh nữa. Một hôm, tôi muốn thử xem anh có luyến tiếc quê hương và đồng bào nữa không. Dạo này, anh cũng đã biết khá sỏi tiếng Anh để trả lời một số câu hỏi của tôi. Tôi hỏi anh xem, trong khi đánh nhau thì đồng bào anh có bao giờ thắng trận không? Anh mỉm cười và trả lời, có chứ, chúng tôi bao giờ cũng đánh giỏi hơn tất cả. Như thế có nghĩa là bao giờ chúng tôi cũng thắng trận. Tiếp đó, chúng tôi nói chuyện với nhau và tôi xin ghi lại mấy câu đối thoại. Ông chủ, các anh bao giờ cũng đánh giỏi hơn, vậy thì tại sao anh lại bị bắt làm tù binh? Thứ sáu, họ đông nhiều người hơn chúng tôi. Tôi cũng ở trong đồng bào tôi. Họ bắt được 1, 2, 3 người và tôi. Đồng bào tôi đánh họ ở chỗ khác. Tôi không có ở đó. Chúng tôi bắt được 1, 2, nhiều lắm, có lẽ đến nghìn. Ông chủ, vậy tại sao các bạn không cướp anh lại? Thứ sáu, họ mang chúng tôi bỏ vào thuyền. Đồng bào tôi không có thuyền sẵn ở đó. Ông chủ, này thứ sáu, anh hãy nói rõ cho tôi biết là bắt được tù binh thì các anh làm gì họ? Cũng đem đi hành hình à? Thứ sáu, phải, chúng tôi cũng đem 1, 2, có khi 3, 4 người đi giết. Ông chủ: Thế các anh đem họ đi đâu? Thứ sáu: Thích đâu thì đến đó. Ông chủ: Có lần nào đem đến đây không? Thứ sáu: Có chứ, đến đây và đến nhiều nơi khác nữa. Ông chủ: Anh có đến đây với đồng bào anh lần nào không? Thứ sáu: Có chứ, tôi có đến chỗ kia kìa. Vừa nói, anh ta vừa giơ tay chỉ về phía bắc hòn đảo. Các bạn thấy không, anh ta nói tiếng Anh cũng chưa được sổi. Nhưng kể ra, chỉ trong vòng mấy tuần lễ mà học được thế là giỏi lắm đấy chứ. Qua câu chuyện hôm đó, tôi hiểu rằng người giúp việc của tôi trước kia cũng đã đặt chân lên đây, chỗ bờ biển cách xa nhà tôi nhất. Một thời gian sau, khi tôi cùng anh ta tình cờ đi về mạng ấy, anh nhận ra ngay chỗ đó và kể lại tỉ mỉ cho tôi nghe cuộc hành hình tù binh. Nhân đó, tôi hỏi thứ sáu xem hòn đảo này cách xa đất liền như thế nào. Trong khi đi về như thế, thường có chiếc thuyền nào bị đắm không? Anh ta trả lời rành rọt cho tôi biết không có gì nguy hiểm. Ra xa ngoài khơi một chút, sáng nào cũng gặp một chiều gió và một con nước thuận. Chiều nào cũng có gió và nước ngược lại buổi sáng. Thoạt tiên, tôi nghĩ đó chỉ là nước thủy triều lên xuống. Nhưng sau, tôi mới hiểu chính là con sông lớn Orinoco đã gây ra hiện tượng ấy. Hòn đảo của tôi nằm ngay phía trước cửa sông, còn dải đất liền mà tôi nhìn thấy ở phía tây và tây bắc chính là hòn đảo lớn Tam Thánh ở về phía bắc con sông ấy. Tôi hỏi thứ sáu rất nhiều về địa phương, dân cư, biển, bờ biển ở đó và xung quanh. Anh trả lời cho tôi rất rõ ràng tất cả những điều anh biết mà anh có thể nói lên được. Nhưng tôi hỏi đi hỏi lại nhiều lần về những thổ dân ở quanh đó mà anh ta vẫn không trả lời được cho tôi ngoài vỏn vẹn hai tiếng Carib, mà tôi đoán là những người ở đảo Caraib. Theo bản đồ thì những hòn đảo này ở về bờ biển châu Mỹ, chạy dài từ cửa sông Orinoco cho tới xứ Guan và Thánh Master. Anh còn cho biết thêm rằng ở rất xa, xa lắm, về phía sau mặt trăng. Ý nói là phía mặt trăng lặn, như thế là phía tây xứ anh ở, cũng có những người da trắng và rậm râu như tôi. Và những người ấy đã giết đông nhiều người. Đó là cách nói riêng của anh ta. Ý chừng anh ta muốn nói tới những thực dân người Tây Ban Nha khét tiếng hung ác đã gây ra một mối thâm thù truyền kiếp trong nhân dân vùng đó đối với người da trắng. Tôi lại hỏi ý kiến anh xem có thể làm thế nào đến được chỗ những người da trắng đó không. Anh cho biết là có thể tới đó bằng hai chiếc xuồng. Sau đó tôi mới vỡ lẽ ra rằng anh muốn nói là một chiếc xuồng to gấp đôi chiếc xuồng thường của những người thổ dân. Buổi nói chuyện này làm cho tôi phấn khởi biết bao. Nó tăng thêm cho tôi hy vọng một ngày không xa sẽ có thể ra khỏi hòn đảo. Trong việc này, tôi rất có thể trông mong nhiều ở sự giúp đỡ của người giúp việc mới rất trung thành này. Tâm hồn tôi khoan khoái lạ lùng. Từ ngày gặp thứ sáu, tôi đã sống một cuộc đời chứa chan hạnh phúc luôn 3 năm trời trên đảo. Từ khi hai chúng tôi có thể nói chuyện với nhau được, tôi kể cho anh nghe cuộc đời chìm nổi của tôi. Tôi giảng cho anh hiểu cái phép lạ của súng đạn và bày cho anh cách bắn. Tôi đưa cho anh dùng một con dao mà anh hằng ao ước. Tôi lại làm cho anh một cái thắt lưng có cái bao dao đeo lủng lẳng. Nhưng thứ sáu lại dùng để đeo một cái búa, vì trên thực tế búa có nhiều công dụng hơn. Thỉnh thoảng tôi vẽ bản đồ và nói cho anh hiểu về thế giới, về châu Âu và nhất là về nước Anh, tổ quốc của tôi. Tôi cũng không quên chỉ trên bản đồ vị trí hòn đảo này và xứ sở của anh ở. Anh tỏ vẻ ngạc nhiên sao tôi chưa đi đến đó bao giờ mà lại vẽ được như thế. Tôi còn dẫn anh đi xem chiếc xuồng đã trôi dạt lên đây sau khi tôi thoát khỏi cơn bão. Bây giờ nó chỉ còn là một cái xác trơ trọi mục nát nằm trên cát. Vừa nhìn thấy chiếc xuồng, anh có vẻ suy nghĩ, nét mặt ngạc nhiên, không hé môi nói một tiếng. Tôi hỏi anh vì sao lại có vẻ trầm ngâm như thế, thì anh trả lời, tôi đã thấy chiếc xuồng như thế này ở quê hương tôi. Anh lại làm một số cử chỉ khác để giải thích cho rõ thêm. Tôi phải suy nghĩ một lúc lâu mới hiểu được anh định nói gì. Nhận xét kỹ hơn nữa, tôi mới đoán ra rằng anh muốn nói cho tôi biết có một chiếc xuồng giống như thế bị bão đánh trôi dạt lên bờ biển ở quê hương anh. Tôi kết luận có lẽ có một chiếc tàu nào đó của người châu Âu đã bị bão đắm ở phía bờ biển ấy và gió đã giật tung chiếc xuồng rồi thổi dạt vào bãi cát. Tôi bèn bảo anh tả lại chiếc xuồng. Anh tả lại cũng khá đúng và nói tiếp. Chúng tôi đã cứu những người da trắng khỏi chết đuối. Tôi hỏi lại anh xem còn có người da trắng nào trong xuồng không? Anh trả lời, có, xuồng đầy những người da trắng. Vừa đếm trên đầu ngón tay, anh nói cho tôi biết có đến 17 người trên xuồng. Hiện nay họ đều ở lại quê hương anh. Câu chuyện trên đây của anh đã khiến tôi suy nghĩ nhiều. Sau một thời gian khá lâu, một hôm chúng tôi trèo lên đỉnh ngọn đồi ở phía đông. Đứng ở đó, như tôi đã có dịp nói đến, nếu trời trong sáng thì có thể thấy bờ đất liền bên kia. Nhìn kỹ về phía ấy, thứ sáu có vẻ hí hửng lắm, reo lên và nhảy nhót tung tăng. Tôi ngạc nhiên hỏi anh duyên cớ. Anh gào thật to lên. Sung sướng quá, vui thích quá, kia kia, quê hương tôi, đó là đồng bào tôi. Niềm vui sướng hiện lên rõ rệt trên vẻ mặt anh ta. Trong đôi mắt sáng ngời của anh như bừng lên một ước muốn rất mãnh liệt là sẽ được trở về quê hương với đồng bào. Vừa thoáng thấy vẻ mặt của anh, tôi lại có chút không an tâm. Tôi tin chắc rằng nếu có dịp tốt, thế nào anh cũng quên hết những điều đã học được ở đây. Quên cả trách nhiệm của anh đối với tôi mà bỏ tôi để sang bờ biển phía bên kia, nơi trồng rau cắt rúng. Kể ra thì cũng rất chính đáng. Vào địa vị anh thì tôi cũng không ngại gì mà không bỏ đi. Nhưng tôi chỉ sợ khi gặp bà con họ hàng, vui câu chuyện, anh sẽ kể lại cho họ nghe tất cả mọi điều về tôi, về cảnh sống đơn độc, về phép lạ của súng đạn mà bây giờ không còn lạ đối với anh nữa. Đến nước ấy thì liệu tôi có còn được yên thân nữa không? Nhưng quả là tôi đã ngờ oan cho người trung thực ấy. Về sau, tôi lấy làm ân hận và hổ thẹn với lương tâm vô cùng. Tuy nhiên, trong suốt mấy tuần lễ pháp phỏng như thế, tôi có vẻ giữ gìn và ít tỏ thái độ âu yếm đối với anh. Ấy thế, nhưng chính hồi đó, anh chàng thổ dân trung thành ấy lại tỏ ra đã có một tâm hồn rất cao thượng.